Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 7 tháng 3 năm 2009. Hôm nay chúng ta sẽ học một bài thơ của Ngài Hàng Sơn. Các vị còn nhớ Hàng Sơn Thập Đắc chứ hả? Một hôm tôi thấy trong thư viện có một cái quyển Hàng Sơn Thi. Hàng Sơn Thi người ta dịch ra tiếng Anh. Tôi rất là thèm đọc tiếng Anh mà đọc không có được, cho nên trong đó có cái phần chữ Hán, cái mình đọc chữ Hán. Và thưa các vị, tôi thấy bài thơ rất là dễ thương, cho nên tôi dịch ra tiếng Việt như thế này. Và mình đọc trước cho quý vị nghe. Bốn mùa không dừng nghỉ, muôn vật luôn đổi thay, xuân đi xuân lại đến, đất trời vẫn thế hoài. Sáng qua rồi tối lại, hoa rụng qua mãn khai, chỉ con đò sinh tử, khách đi không hẹn ngày. Mà thơ này nó rất là dễ thương, và nó cũng tác động vào tâm thức của chúng ta. Bây giờ các vị viết vô ngay. Bốn mùa không dừng nghỉ, muôn vật luôn đổi thay, xuân đi xuân lại đến, xuân đi xuân lại đến, đất trời vẫn thế hoài, đất trời vẫn thế hoài, sáng qua rồi tối lại, hoa rụng hoa mãn khai, chỉ con đò sinh tử, khách đi không hẹn ngày. Trích từ tập Hàng Sơn Thi. Có một lần mình đã kể cho các vị nghe về Hàng Sơn Thập Đắc, đó là hai vị đại sĩ, tức là Ngài Văn Thù và Phổ Hiền hiện thân ở chùa Quốc Thanh. Và hai vị này, ông giả điên giả khờ thôi, thông thường tăng chúng không có khám phá được hai vị thánh đang hiện xuống ở nhân gian. Cho tới chừng ông ra đi rồi thì người ta vô cái hang đá, lúc hai ông còn xin tiền ông ẩn cư đó, thì người ta thấy thơ chép đầy trong hang động hết. Thế là họ sưu tập lại, họ làm thành một cái cuốn Hàng Sơn Thi Tập. Và đây là một trong rất là nhiều bài thơ. Mình cứ lâu lâu mình đọc sách mà không có thời giờ nhiều, cho nên mình đọc theo kiểu bói bài đó, lật ra trúng chỗ nào đọc chỗ đó. Kinh cũng vậy. Và cái duyên kỳ lạ là đôi khi mình sửa soạn đi dạy, cứ mình lật cuốn sách nào lật đại ra, mình thấy cái đoạn đó nó lại trùng hợp với cái điều mình muốn khai thác. Và mình lật ra mình đọc, mình thấy bài thơ này rất là hay. Nguyên văn chữ Hán của nó rất là hay. Mình cài mà mình sẽ chép đây một vài câu thôi. Bốn câu dưới này cũng rất là hay. Mình chép bốn câu dưới thôi. Nguyên văn của nó là: tứ thời vô chỉ tức, niên khứ hữu niên lai, vạn vật tự đại tạ, cửu thiên vô hữu hoài. Và bốn câu dưới là: đông minh hữu tây ám, hoa lạc phục hoa khai, di hữu hoàng tiền khách, minh minh khứ bất hồi. Di hữu hoàng tiền khách, minh minh khứ bất hồi. Chỉ có người khách đi xuống cõi âm phủ thôi thì mịt mờ chưa bao giờ về lại. Nguyên văn chữ Hán nó là vậy: đông minh hữu tây ám, tức là hừng sáng ở phương đông rồi lại chiều tối. Hoa lạc phục hoa khai, tức là hoa nó rụng rồi nó lại nở, tức là cái vòng vận hành của đất trời nó đi một vòng quanh như vậy. Chỉ có những người khách đi xuống cõi âm ti, tức là đi vào cõi chết đó. Họ đi qua rồi họ không về lại, mình không thấy bao giờ. Ở đây thì mình dịch nó hơi thoát một tí để nó ăn vận là: chỉ con đò sinh tử, khách đi không hẹn ngài. Cái này nó có hai ý thưa các vị. Cái con đò tử sinh này, khách đi không hẹn ngài, điều thứ nhất là không hẹn ngài đi, thứ hai không hẹn ngài về, đi rồi mất không có về. Trong khi ở đây thì nó có nghĩa là mờ vậy, đi không có trở về. Nó một nghĩa thôi, còn này nó hai chiều nghĩa. Tức là cái con đò tử sinh này nó không hẹn chừng nào nó đón các vị cả. Rồi các vị leo lên con đò này đi thì nó cũng không có hẹn ngày về. Người khách nào đi qua đò cũng có cơ hội trở về. Chỉ có chúng ta là những người khách leo lên cái con đò sinh tử này không có hẹn ngày về, đi là mất. Và nếu có thể thì các vị đi một vòng, các vị trở lại cũng không phải hình hài cũ, mặt mũi cũ nữa. Có khi mình trở lại một hình hài mới, có khi là không phải là kiếp người mà một kiếp gì đó. Nếu tội nghiệp mình nặng, nổi chìm trong tử sinh nó vậy. Cho nên tội nghiệp con người nhất. Ta có thể lấy cái tên là chuyến đò. Chuyến đò gì? Chuyến đò tử sinh. Bài này nó có cái chủ đề là chuyến đò tử sinh. Mình gọi nó hoài mà dường như không ai sợ cái này. Không ai sợ chuyến đò tử sinh, phải không? Đâu ai sợ gì đâu. Có những hôm mình uống trà không có ngủ. Và khi không ngủ rồi cái mình dễ để cho tâm thức mình nó tính toán nhiều cái chuyện vẩn vơ lắm. Ví dụ như chuyện tự viện của Việt Nam, mình cũng còn trách nhiệm rất là nặng. Thế rồi mọi việc tính toán nó ùn ùn nó kéo về. Và khi nó về rồi thì thưa các vị, không có dễ ngủ đâu. Không biết các vị có gặp tình trạng như vậy chưa? Khi nào sự suy nghĩ nó tràn về, các vị không ngủ được. Suy nghĩ hướng về tương lai cũng khó ngủ. Và suy nghĩ về quá khứ, những cái vui buồn lo âu phiền muộn trong quá khứ, những cái tiếc nuối của mình trong quá khứ đó, nó tràn về cũng không ngủ được. Rồi tôi dùng một cái pháp quán là quán tử thi. Đối các vị là quán tử thi là sao? Đâu phải quán sát chết của người A người B, mà quán mình. Hiện tại mình đang chết. Người ta đang bỏ mình vô hầm rồi, người ta đóng nắp lại, người ta đẩy vô lò thiêu đang nằm yên đó. Còn gì nữa mà lo? Thưa các vị, chỉ còn đợi lửa nó bật lên thôi, chứ còn gì nữa đâu. Thưa các vị, thì lúc bây giờ tự nhiên cái lo lắng của mình nó trôi xuôi à, nó biến mất. Và đôi khi thì tôi nghĩ là tôi đang được người ta đặt vô hòm, nằm ở dưới lớp đất đen, người ta đã đáng chôn rồi. Mình bây giờ thì cách ly với thế gian, muốn ngồi cũng không ngồi được, nằm yên đó cho ta. Rồi đợi nó rã hết thôi. Thế thì thưa các vị, còn gì nữa đâu mà lo. Và rồi các vị thử nhìn lại mình coi, mình sẽ tới như vậy. Nếu mà nơi đất nước này cái điều kiện chôn mình nó mắc quá thì chắc người ta đốt cho nó ít tiền, thế thì mình cũng ra tro thôi. Một là anh ra cho chậm bằng các phương pháp thân hóa theo đất tháng ngày nó chậm. Hai là anh ra cho rất là nhanh trong vòng 5 phút thôi. Mình thấy ta bấm công tắc điện cụp 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 5 cái công tắc điện bấm rồi cái vèo khói trắng chút xíu nó bay, thì mình theo khói trắng bay mau lắm. Và khi mà mình quán cái điều này nó thâm nhập được đó, thì thưa các vị là mình làm chủ được những cái buồn vui hờn giận của mình rất là dễ. Và cái này không phải là cái điều gì nó xa lạ với chúng ta, nó sẽ đến với chúng ta ngày một ngày hai, không biết ngày nào. Cái con rò sinh tử này nó không hẹn ngày, không hẹn ngày đón ta đi, mà một lần đi thì không trở lại, nhất khứ bất phục phản, đi không có trở về đâu. Nó là như vậy đó. Mình đọc lại. Bốn mùa không dừng nghỉ, muôn vật luôn đổi thay, xuân đi xuân lại đến, đất trời vẫn thế hoài. Sáng qua rồi tối lại, hoa rụng qua mãn khai, chỉ con đò sinh tử, khách đi không hẹn ngày. Chúng ta có đại ý của cái bài này. Bây giờ mình chép cái đại ý. Lâu nay mình cứ ấn cắp bản dịch của người ta không, có nay mình mới dịch thử một bài. Cái bài này có một cái đại ý ngắn ngắn thôi. Những người khách đi không trở lại. quý vị có thể thêm mấy chữ đầu cũng được: hãy quán chiếu những người khách đi không trở lại, quán chiếu về chính mình đi không về. Có ba điều chúng ta đi vô cái bài học này. Điều thứ nhất đó là quán chiếu về hiện tượng tuần hoàn của thiên nhiên. Vấn đề thứ hai chúng ta đi vô đó là cái chuyến đò bắt buộc. Cái vấn đề thứ ba đó là những người khách một lần qua bến. Và cái vấn đề thứ tư chúng ta sẽ bàn đó là có cách gì để không xuống đò chăng? Có cách gì mình không đi xuống đò để đi ngang qua cái cửa tử sinh này? Mình chỉ nói về vô thường, về cái chết để dọa nhau không thì nó không có hợp lý. Phải có cái con đường nào vượt thoát chứ, phải không? Và cái câu cuối cùng ta hỏi nhau là cái con đường nào ta đi, ta đang đi con đường nào? Hãy hỏi mình coi mình đang đi con đường nào. Này như là một cái phần kết của bài học hôm nay. Bốn mùa không dừng nghỉ, muôn vật luôn đổi thay, xuân đi xuân lại đến, đất trời vẫn thế hoài. Sáng qua rồi tối lại, qua rụng qua mãn khai, chỉ con đò sinh tử, khách đi không hẹn ngày. Mấy cô nhỏ có biết chữ mãn khai này không? Mãn khai là gì? Mãn khai nở tròn ra, tức là nở hết cánh của nó, nó bung ra trọn vẹn gọi là mãn khai. Và tuổi của chúng ta tuổi nào được gọi là mãn khai? Chưa 18 tuổi chưa mãn khai, còn gọi là hơi hàm tiếu. Mãn khai là khoảng chừng 30 là mãn khai các vị, tức là cơ thể mình, cơ thể sinh lý mình nó đã không còn phát triển nữa. Ngang đó nó có thể mập thêm, xương mình nó dày thêm, nặng ký hơn, nhưng mà cao thì chắc nó không cao thêm được bao nhiêu. Tuổi 30 là tuổi mãn khai. Và qua 30, tức là khoảng 30 năm tuổi, người ta bắt đầu rã từng cánh một rồi. Cái cánh nào bên ngoài thì nó rụng dần. Ở đây các vị nghe nói thế thì buồn phải không? Trên 40 là nó rụng dần dần. Tới tuổi 60 thôi như tôi thì nó còn có cái nhị giữa thôi, gần rồi gần ra đi rồi, gần đi vào con đò tử sinh này rồi đó nghe. Thưa mình đi vô từng phần. Thưa các vị, đầu tiên là quán chiếu hiện tượng thiên nhiên. Giờ mình quán chiếu làm sao? Thiên nhiên nó có những cái bài học rất là hay, nó tặng cho mình, có điều mình không có nhìn để tu tập thôi. Quá khứ có những thời mà không có Đức Thế Tôn xuất hiện, chánh pháp của Phật không có đó. Có các vị độc giác Phật, hay còn một cái từ khác là bích chi Phật á, các ngài đâu biết chánh pháp, cũng không có người truyền đạt chánh pháp. Các ngài chỉ nhìn đất trời, nước chảy, mây bay, cái sự có mặt và tàn úa của thảo mộc, tu thôi, chứng quả chánh giác. Cái điều đầu tiên là ta quán chiếu thiên nhiên trước. Mình học được từ cái bài học thiên nhiên thì đủ để tu, đủ để làm giàu có cuộc đời mình rồi. Cái đặc tính đầu tiên của thiên nhiên á là nó vô ngã, nó không có giữ lại cái gì của bản ngã nó, cho nên nó thông dong đến thông dong đi. Các vị nhìn cái mặt trời nó đi một vòng vậy lặn, thì cái ánh nắng tự nhiên nó thu về và cái bóng tối tràn về thôi. Và cây cối cũng vậy, tới mùa thu rụng lá thì nó rụng lá, nó thông thả nó rụng, và những chiếc lá nó trao lượn trên gió rồi nó đáp xuống rất là nhẹ nhàng, rất là thảnh thơi. Nó không có khổ lụy trần ai giống như con người. Đó là mình nói thực vật bên ngoài, nó vô ngã, nó sống rất là nhậm vận theo cái chu kỳ thời tiết vận hành, nó rất là thông thả. Rồi mình có thể nói một điều là do vì nó không có cảm thức, tức là nó vô cảm, cho nên mình nhìn nó mình thấy vậy. Thế nhưng mà các vị nhìn vào cái tầng của động vật, những cái loài nó có cái sự nhận biết đó, các vị thấy như loài voi nè, loài cá voi nè, tất cả những loài động vật quan giả nó sống rất là nhậm vận với cái sự sống, và tới chừng gần chết nó đi vào một cái vùng tha ma mộ địa của nó bỏ xác thôi. Người ta chưa tìm ra tha ma của loài voi ở đâu, nó rủ xác người ta rất thích tìm để lấy ngà voi, thế nhưng không biết nó chết ở đâu cả. Một số thì bị con người săn đuổi giết, họ cưa ngà thôi, chứ phần lớn nếu để cho nó già và nó chết một cách tự nhiên thì nó chết rất là nhậm vận theo cái nhịp sinh học của tự thân đó, nó rất là vô ngã. Thiên nhiên nó là như vậy. Cho nên người xưa, thưa các vị, nó quán chiếu đất trời, quán chiếu động vật cỏ cây, thấy bốn mùa đến rồi đi, xuân qua rồi thu lại, họ sống buông mình là nhậm vận theo cái chu kỳ vận hành của thiên nhiên, họ chứng được bích chi Phật, chứng được độc giác Phật là như vậy. Bản chất của thiên nhiên nó vốn là vô ngã, nó tùy duyên thôi. Ví dụ như cái duyên nó hợp, thế thì một hành tinh hiện hình trên không trung bao la này. Và duyên nó tắt, thế thì một hành tinh đó thành một ngôi sao dãy chết, thì dần dần nó tan thành cát bụi thôi. Nghĩa là tùy duyên hợp rồi tan. Và cái việc gần nhất như quý vị quán chiếu nước đó, nước nó cũng thuận theo cái dòng chảy, nơi nào thấp thì nó đi thôi à. Ví dụ như nó đi ngang cái đó mà không có cái con đường nào để đi nữa thì nó làm sao? Nó tụ lại thành hồ. Rồi khi nó tụ đầy đến nỗi là không có cái gì ngăn được á thì nó chảy ngang qua. Còn nếu nó không chảy được thì nó cũng có cái cách đi, là nó đi vòng xuống cái lòng đất, nó đi ngang qua, thấm dần qua đất, gặp đá chặn lại thì nó dừng lại, rồi sau đó nó dâng lên đầy, rồi nó đi ngang qua cái viên đá kia cách nhẹ nhàng, tạo thành thác, thành gờn, thế thôi. Nghĩa là nó đi một cách thông dong, vô ngã, không có cưỡng cầu, không có vận dụng lực gì cả, rất là trôi chảy, rất là tự nhiên, rất là nhẹ nhàng. Và từ cái điều quán chiếu này mình nhìn lại ông bà mình ngày xưa đó, có khi họ không biết niệm Phật, họ không biết tu tập gì cả, thế nhưng mà sống một đời thảnh thơi, tới chừng gần mất ấy, họ biết ngày họ ra đi, kêu con kêu cháu lại, không buồn phiền gì cả. Có khi ra ngoài phố mua cái hòm lửa, cái hòm cho vừa ý mình đó, đem về sơn đàng hoàng, để gần bên chỗ ngủ ấy, tối thức dậy rờ rờ cái hòm, thích chí. Chứ không giống như mình bây giờ, mình sợ chết ghê. Còn người xưa, thưa các vị, không có. Họ sống hòa nhịp với vận hội của đất trời, họ đến là đi, họ nói sinh ký tử quy, mà sống thì gửi thân ở mặt hành tinh này, rong chơi một giai đoạn 50 năm, 70 năm rồi chết thì về lại. Hình hài này nó về lại với nơi nó đã sinh ra, tức là đất nuôi, không khí nuôi, lửa nuôi, ta ăn thức ăn của đất, ta uống thức ăn cũng từ đất mà nên, cho nên rồi sẽ đến lúc mình trả thôi, không có gì mượn không trả cả, ta phải trả lại hình hài vật lý này, trả đất về cho đất, trả hơi thở về cho gió, trả hơi ấm về cho lửa, trả chất nước trong người ta về cho nước, thế thôi. Mượn là phải trả. Họ đến đi thông dong, họ không cần làm nhiều, không cần tu hành gì đâu, họ chỉ sống nhậm vận theo cái chu kỳ vận hành tất yếu của mọi sinh vật có mặt trên thời gian này. Họ học một chút về bài học vô ngã thôi. Rồi lần lần tâm thức con người càng ngày càng dày, họ cố chấp, tôi là cái này, tôi là thân này đây, chưa đủ nữa, tôi là cái gì nữa. Tất cả những cái chung quanh tôi mà tôi rờ đụng, tôi nắm bắt được là tôi cả. 19, 20 tuổi thấy người kia vừa ý rước ta về, nói tôi đây, nhà tôi đây. Chết chi nói đựng tiếng vậy thì còn dễ thương. Nhà của tôi, không, nhà tôi à, nhà tôi. Tức là người đó là một phần trong cơ thể của tôi, người đó phải dính liền với đời sống của tôi, phải lệ thuộc tôi. Chấp cái ngã này đã khốn khổ rồi, bây giờ mình chấp thêm một cái ngã khác. Không thở bằng lỗ mũi của mình, phải không? Người ta thở bằng lỗ mũi người ta, ăn bằng miệng của người ta. Thế mà mình nói cái đó phải lệ thuộc với tôi cả đời. Người kia sống tôi sống, người kia chết tôi chết. Thế thì thật là kỳ cục, rất là lạ. Và thưa các vị, mình càng phát triển cái ngã của mình ra rộng chừng nào thì cái nỗi khổ nó tăng theo cái sự chấp ngã mình lớn chừng ấy. Cái ngã mình mà nó ngay trong hình hài mình đã khốn đốn rồi. Bây giờ mình đã phát triển nó vào cái ngã thứ hai, rồi vào ngã thứ ba, rồi vào thêm những thứ vật chất lủng đỉnh này nữa. Nhà của tôi, tiền của tôi, xe của tôi. Thậm chí cái đôi dép mình mang cũ rồi mình bỏ đi mà mình cũng không cho ai đụng tới, đồ của tôi để dành kỷ niệm. Bố mẹ tôi hồi xưa mua cho tôi một đôi dép để tôi đi qua Mỹ, mòn hết gót rồi bây giờ cất để dành đó. Đây là của bố cho, rất là quý, ai đụng tới là chết với tôi, vân vân. Nghĩa là thưa các vị, cái bản ngã của mình mà nó mở rộng bao nhiêu thì nỗi khổ mình lớn bấy nhiêu. Trong khi các vị nhìn lại mà coi, trong thiên nhiên không hề có bản ngã. Không có cái cây nào có bản ngã cả, không có con thú nào có bản ngã, không có đại địa, đất nước, lửa gió gì mà nó tự hào nó là của riêng biệt, nó có bản ngã. Cho nên nó thông dong đến mà đi. Đó là bài học đầu ta học về thiên nhiên, về cái chất vô ngã. Bài học thứ hai ta cũng học từ thiên nhiên nữa là, đầu tiên mình đang học về cái chuyện vô ngã nha. Cái điều thứ hai, cái bài học của thiên nhiên đó là nó tùy duyên. Tùy duyên. Các vị nhìn mây trời thấy nó sống rất là tùy duyên. Thênh thang giữa bầu trời, mây nó không hề biểu gió, ở gió đưa ta về phương Tây, ta không qua đông đâu, đưa về Tây đâu. Không có. Gió đi đâu thì nơi đó là chỗ đến của mây, phải không? Rồi gió vừa vừa thì nó thông dong, nó dạo chơi. Gió mạnh thì nó tan tác ra, nhưng mà mây mất không? Không. Tan tác ra nhưng mà hơi nước đầy trong không gian. Rồi gặp lạnh, nó có nói gió ơi, thổi giùm tao, lạnh quá tao chịu nổi, chắc tao làm hạt rơi xuống mất, khổ lắm. Thưa không có. Nếu lạnh nhiều ở độ nào nó nhất định thì mây nó tụ lại thành hạt nước, nó rơi xuống, nó không hề nói là đừng rơi xuống chỗ này, tao không muốn rơi ra biển, tao không hề có. Thưa, rơi chỗ nào thoải mái chỗ ấy, và rơi xuống đồng sâu nước mặn nơi nào thì nó cũng tìm muôn vàn cách để nó trở về lại với mây thôi. Thưa, chỉ cần một buổi sáng nào đó có ánh nắng mặt trời thì hơi nước bốc lên lại trở thành mây lại. Thưa các vị, thiên nhiên nó vô ngã, nó nhậm vận, nó tùy duyên thôi, nó không hề, nó thông dong, nó không hề đòi hỏi một cái gì phải như thế này, thế nào, thế kia gì cả. Mình học được bài học này thì các vị thấy cuộc đời mình rất là thông dong. Mình không có cần phải bắt buộc người kia phải thế này, người kia phải thế nọ. Hoàn cảnh tôi phải thế này tôi mới hạnh phúc, thế này thì tôi bất an, không phải. Thưa, nếu mình bắt chước một chút của mây thôi thì nơi nào gió thổi là nơi đó điểm tôi đến đó. Tôi không cần phải đặt trước cái mục tiêu gì cả. Nó như thế không có nghĩa là cuộc đời mình không có đặt cái định hướng là vươn lên. Không có phải là người buông trôi cuộc sống mình theo dòng đời nổi trôi. Mình có quyền cải tạo đời sống mình, có quyền làm cho đời sống mình mỗi ngày mỗi lên cao hơn. Nhưng mà trong cái lúc mình đặt cái tiêu chuẩn để vươn đời sống mình lên á, thì ngay bây giờ mình biết thưởng lãm đời sống cái đã. Tôi sẽ mua cái lâu đài, điều đó là chắc chắn, tôi phải để dành tiền từ hôm nay. Nhưng mà không có nghĩa là hôm nay mình không biết thưởng lãm đời sống mình. Mình không có đợi tới chuyện bước chân cái lâu đài mình mới thưởng lãm cái lâu đài. Mình thưởng lãm cái nhà này trước cái đã. cái nhà tôi nhỏ như thế này, gọn thế này, rất là dễ thương, rất là hợp lý. Phòng tôi ở nó chật chội nhưng mà tôi rất thích. Là bao giờ tôi có cái lâu đài thì tôi sẽ mãn nguyện với cái lâu đài. Và bao giờ mà không có lâu đài thì tôi cũng mãn nguyện với căn phòng của tôi. Thưa người đó rất là thông minh. Người đó ở đâu cũng hạnh phúc cả. Cuộc đời mình đẩy tới thì cũng hạnh phúc, kéo lui cũng hạnh phúc, đứng đây cũng hạnh phúc, giàu cũng hạnh phúc mà nghèo cũng hạnh phúc. Bằng không thì thưa các vị, cuộc đời các vị vẫn cứ mơ ước đi phía trước hoài, vì các vị luôn bất mãn với hoàn cảnh hiện tại của các vị thì hạnh phúc không bao giờ đến, niềm vui không bao giờ có. Mình bây giờ mình bất mãn với đời sống của mình, mình vươn lên đến thành một ông nhà giàu là hạnh phúc chưa? Bất mãn vô cùng, tại sao mình giàu như thế này, bao nhiêu việc nó đè nặng tâm thức mình phải tính toán, phải lo âu, phải điều hành cả hàng nghìn công nhân, quản lý 100 cái công ty, có sung sướng gì đâu. Không có chút thì giờ chơi với con, không có chút thì giờ uống miếng nước cho đàng hoàng. Sống trên phi cơ nhiều hơn sống trên mặt đất. Ví dụ như các vị là những nhà doanh nhân lớn, các vị có tài sản cả tỷ nọ với tỷ kia, thì các vị sẽ thấy cái nỗi khổ của người doanh nhân, nó không có sung sướng gì cả. Nhưng mà nếu ông doanh nhân kia ông biết hạnh phúc đó, thì thưa các vị, ngàn vạn việc bận rộn ông vẫn là người hạnh phúc. Và cái anh công nhân làm công việc tay chân bình thường mà anh thấy hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc. Và cái hạnh phúc của anh công nhân với hạnh phúc của người tỷ phú, hai cái phẩm chất nó như nhau thôi, không khác gì cả. Niềm vui thưa các vị nó như nhau, có điều chúng ta không có làm được niềm vui sinh khởi trong tâm ta. Ta cứ nghĩ là phải được cái kia mới có niềm vui, cái đó rất là sai. Niềm vui, hạnh phúc, sự an lạc là cái gì tự có trong đáy tim của các vị. Các vị làm được nó ngay bây giờ ở đây, chứ không phải là bước tới bước mà niềm vui mới tới. Không phải tôi được thêm cái gì mới có niềm vui, mà cái ta đã có đủ là niềm vui rồi. Hạnh phúc nó đã có ngay bây giờ ở đây trong đời sống của các vị. Các vị chỉ cần nhìn lại đời sống mình là các vị thấy niềm vui đã lớn rồi. Mình cứ mơ ước cái gì nó khác đi. Và thưa, tâm thức mình nó có muôn vàn cái điều lừa gạt. Khi mình được cái điều mơ ước đó thì nó lại thay đổi cái mơ ước thành một cái mơ ước khác. Ví dụ như mình sinh ra lỡ nó xấu quá, xấu trai quá, cỡ như tôi đi, tôi mơ ước được dễ coi hơn. Thế nhưng mà dễ coi hơn tôi thấy là không có phải là điều mình mơ ước như vậy. Mình muốn thành anh da trắng thôi, muốn mũi phải cao kìa, phải là to con hơn nữa mới có khí thế. Chứ còn dân Việt Nam thì vẫn chưa thích. Thế thì thưa các vị, các vị mà trở thành một người thủ đắc cái hành tinh này thì các vị vẫn mơ ước thêm những cái gì khác hành tinh nữa. Ta là chủ của hành tinh này thì ta sẽ muốn là mình phải quản lý nhiều hành tinh chứ không phải một hành tinh này. Tâm thức của ta, cái mức độ ham muốn nó triển hạn rất là dài, rất là xa, nó không bao giờ dừng. Và điều này các vị nhìn lại thiên nhiên thôi thì các vị thấy nó thông dong, nơi nào cũng là nơi nó dừng chân, nơi nào cũng là nơi nó cảm thấy đủ và an lạc và hạnh phúc cả. Sống là niềm vui, cây vàng lá nó cũng vui, rụng lá nó cũng vui, trả chiếc lá kia trở về cho đất để làm phân hữu cơ cho các loài thực vật khác, nó cũng rất là vui. Đó là bài học từ thiên nhiên ta thử học. Học chừng này thôi là đủ để tu rồi. Cái thứ hai là ta hãy tự quán chiếu về chính mình. Thứ nhất là quán chiếu bên ngoài, thứ hai quán chiếu tự thân. Mình mà nhận diện được bên ngoài là mình an lạc, và mình nhận nhận được với cái chu kỳ của xuân hạ thu đông thời tiết ấy, thì mình sẽ nhận diện thân mình và thưa mình sẽ có được niềm vui khi quán chiếu về tự thân. Không có cái gì mà nó không có cái chu kỳ vận hành tất nhiên hết. Vì như hôm lần rồi mình có chia sẻ cùng các vị là về cái chu kỳ kinh tế của xã hội Mỹ đó. Người ta tính là cứ 10 năm một lần cái kinh tế nó lên cao rồi nó lại xuống. Nó xuống đến cái mức độ cuối cùng của nó rồi nó lên lại. và chưa hề có một nền kinh tế của quốc gia nào nó lên mà nó không xuống cả, cũng chưa hề có một con người nào và họ phát triển lên hoài, họ không bao giờ dừng cả, có phải vậy không? Nó phát triển đến một cái độ nào đó nó dừng rồi nó đi xuống lại. Cái nhịp sinh học của cơ thể nó là như vậy, cái nhịp phát triển xã hội nó là như vậy, cái nhịp vận hành của thời tiết thiên nhiên bên ngoài nó cũng như vậy. Xuân sinh hạ trưởng, thu thâu đông tàn, nó đi ngang cái chu kỳ vậy. Và cứ 60 năm một vòng, hành tinh mình nó xoay một vòng như vậy để nó trở lại cái đầu của thiên can và địa chi. Ví dụ như ta sinh năm Giáp Tý, thế thì phải đợi tới 61 tuổi mới trở lại một vòng của Giáp Tý. Thế thì thưa các vị, không có cái gì mà không có đi một cái vòng chu kỳ sinh trụ dị diệt, không có gì không đi một vòng thành trụ hoại không cả. Thành trụ hoại không đó là mình nói về cái hiện tượng thiên nhiên, sinh trụ dị diệt là mình nói về hình hài này. Sinh ra đó là sự có mặt đầu tiên gọi là sinh, trụ là cái giai đoạn lớn cho tới tuổi mãn khai. Dị là gì? Cười cái khóe mắt bây giờ nó rất là nhiều nếp nhăn, mặt của mình đếm không biết mấy nếp nhăn, gọi là dị. Diệt là gì? Thưa, không còn thở nữa, đã hình hài về cho các mũi là diệt. Rồi các vị nhìn cái mức độ tinh tế hơn ngay nơi thân thì các vị thấy một điều nó rất là tự nhiên, đó là cái chu kỳ của buồn, của giận, của ghét, của thương nơi tâm thức các vị nó cũng đi theo cái chu kỳ như vậy. Nó sinh ra, cái giận từ đâu không biết, tự nhiên nó sinh ra, nó làm cho mặt mình đỏ gay. Nếu mà nó ở hoài nó một ngày chắc ta chết mất. Cho nên cái giận nào rồi nó cũng có cái chu kỳ nó hạ xuống, phải không? Các vị có khi nào các vị thử giận người nào đó một ngày có được không? Không ai làm cho tôi giận được một ngày cả, cố lắm rồi cũng giận được vài phút thôi, chứ giận một ngày chết sao? Giận một ngày còn chưa được, thế mà có người nói tôi giận cả đời, nói cho vui thôi chứ làm sao giận ai cả đời được, các vị không có đâu. Cái chu kỳ đó là lên rồi nó xuống là tự nhiên thôi. Cho nên sinh trụ dị diệt, thô là hình hài này, mệnh là những cái vui buồn trong tâm thức các vị nó cũng sinh trụ dị diệt, chưa bao giờ dừng cả. Và mình quán chiếu tự thân vậy thì thưa các vị, mình sẽ làm được một điều. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là mỉm cười. Đầu tiên là nhìn hình hài vật lý này, vui với tuổi thanh xuân, vui với tuổi trung niên, vui với cái gì nữa, già cũng vui vậy chứ. Mình đang tuổi trẻ, mình đóng góp công sức năng lực của mình cho xã hội là một niềm vui. Và nếu mình phải làm như vậy 200 năm thì còn nghĩa lý gì cuộc đời, làm quần quật cài ngoài như trâu cài, thế thì tội quá. Cho nên sẽ có lúc mình được về hưu chứ. Thế thì về hưu là cơ hội buồn hay là lúc vui? Ấy vậy, nhưng mà người ta tổng số lại trên đất Mỹ này, những người về hưu chết sớm 10 năm đó, buồn quá chết sớm thôi. Tại sao vậy? Không đi làm ở nhà không vui à? Không có tiền cái không vui. Thưa các vị, là do vì mình không biết, không biết sống, không biết nhậm vận đời sống. Chứ mình biết á, thì thưa các vị là cái lúc mình không đi làm ở nhà đó là cơ hội mình làm gì? Nói tu thì nó ra vẻ tôn giáo quá. Thưa các vị là tuổi già nghỉ ngơi đó là cái tuổi để các vị thưởng lãm được đất trời. Các vị có thể đi bộ từng ngày, trồng bông, ngắm hoa, chăm sóc con cháu trong nhà. Có ngàn vạn việc để ta làm, đó là làm bên ngoài. Ngàn vạn việc bên trong là gì? Thưa các vị là lúc bấy giờ mình không còn bận rộn nhiều với công ăn việc làm. Mình nhìn ngày tháng nó đi qua cuộc đời mình, cái mình hồi tâm lại những điều mà ngày xưa mình thiếu thốn, bây giờ mình củng cố đời sống tri thức của mình, học tập của mình. Không ai cấm mình từ tuổi 60 trở lên học cả. Rất là nhiều cái phương pháp để chúng ta học. Rồi chúng ta đem cái năng lực của tuổi già mình đóng góp cho xã hội, đóng góp cho con cháu. Và thưa rất là nhiều người lớn tuổi bây giờ họ hoạt động trong những môi trường an sinh xã hội rất là hay. Đó là mình nói cái việc bên ngoài. Nếu mà người tu thì thông minh hơn nữa, thưa các vị, cái thời gian mà nghỉ ngơi đó, các vị dành thì giờ, các vị tọa thiền, các vị nuôi dưỡng đời sống tâm linh của các vị. Cái cây mà nó tới cái mùa thu chín vàng thì nhựa sống của nó đủ để nó thu hồi về nó nuôi lại thân cây mẹ của nó. Đời sống ta cũng thế, tuổi mình càng già thì thưa các vị, mình phải làm được một điều là mình nuôi dưỡng đời sống tâm linh mình để cho càng già càng dễ thương ra. Có những người không biết cách này cho nên càng già càng khó thương, gây gắt khó chịu, không có con cháu mà dám gần cả. Mà khó đâm đâm thế thì có ai mà dám lại gần đâu. Thưa các vị, cái điều này nó dễ xảy ra cho người già lắm. Mình không đi làm được, mình bị quấn chân ở nhà, mình không có cái cách gì để nuôi dưỡng đời sống tâm linh của mình, cho nên mình dễ trở thành cao có, gắt gỏng. Và mình làm như thế thì rất là tội nghiệp cho đời sống của chính mình và tội nghiệp cho những người gần gũi với mình. Già mà khó tánh là trái quy luật thiên nhiên đó nha. Ta càng già càng dễ. Các vị tu hay không tu thì tôi không biết, nhưng mà càng già thì các vị phải càng đẹp ra. Không phải đẹp như thời con gái hay là thời con thanh niên. Đẹp ra có nghĩa là đời sống bên trong, đời sống trí tuệ, đời sống nội tâm của mình phải tỏa sáng thôi. Càng già, đời sống bên trong của mình càng tỏa sáng thì người đó biết cách sống. Bằng không thì mình sống trái quy luật thiên nhiên à. Càng già mình để cho sự u ám đè nặng tâm thức mình, cho buồn khổ, bất an, trách cứ, cái đó là mình sống rất là trái quy luật. Mình phải sống đời sống thế nào để đừng có phí phạm một kiếp người. Đó là các vị quán chiếu tự thân. Vậy thì lúc nào ta cũng có niềm vui cả. Già mình thưởng lãnh niềm vui của tuổi già. Và khi các vị thưởng lãm được niềm vui tuổi già thì các vị thưởng lãm được cái gì nữa? Thưởng lãm được cái chết của mình. Nếu mà mình nuôi đời sống tâm linh mình giỏi thì chết là cái của hình hài, tứ đại ta trả về cho tứ đại. Nhưng mà cái hạt của nó chắc rồi thì thưa các vị, hạt đó sẽ lên là cây khác thôi. Nghiệp thiện của ta đã dày, thế thì chắc chắn một điều là ta sẽ trở lại trong một hình hài đẹp, trong hoàn cảnh đẹp. Có một lần ở Lộc Quyển á, mình có một bài pháp thoại về cái cây Century hay lắm. Các vị biết cái cây đó chứ hả? Ta gọi cây thế kỷ á. 60 năm nó mới có một lần trổ bông. Nó nằm hai bên đường của con đường Lộc Quyển á. Ở Việt Nam ta gọi cây đó là cây thơm tàu. Lá nó to vậy, cao vậy, đầu lá nó nhọn như cây gươm á. Ai mà té vô đó là chắc là mình nghĩ chắc là lủng bụng chết chứ không có cách gì, nó bén lắm. Và trên con đường thiền hành cho nên mỗi ngày thường thường mình đi mình nhìn đó, cái tuổi hoa niên của cái cây Century á nó rất là đẹp. Cái bẹ nó lớn như nè mà nó mập vô cùng, cái gốc của nó cũng to vậy. Mà khi nó bắt đầu nó lên cái bông cao lắm khỏi nóc nhà này. Thế thì mình thấy là cái điều đầu tiên là những cái lá rất là gần cái trụ bông á, nó khô lại. Rồi lần lần những cái lá gần nó bắt đầu nó khô dần, rồi tới cuối cùng cái thân nó cũng khô luôn. Nghĩa là một lần bông thôi là chết á. Và cuối cùng thì nó khô hết, chỉ có những hạt chắc, rồi theo với ngày tháng nó nở bung ra hạt đó, nó bay, nó gieo mầm, gieo giống lại để cho những cây con bắt đầu sinh lại. Thì các vị nhìn đời sống mình nó cũng theo cái chu kỳ của cái cây Century đó. Nếu mà các vị không có đi cái con đường tâm linh đó, thì các vị thấy là đời sống của chúng ta nuôi con của mình nó trưởng thành, đó là những cái hạt giống mà mình đã đem hết công sức của mình để nuôi dưỡng, để cho nó có mặt lại cuộc đời, nó kế thừa mình, nó đi vào nhân gian. Đó là mình nói chuyện cái chu kỳ sinh tử của đời người. Và tất cả những cái phẩm tính của mình mà tốt á, thì mình đều truyền đạt lại cho thế hệ con mình cả. Mình truyền đạt từ cái hạt mầm huyết thống của mình, tức là từ cái gen di truyền của mình đã truyền qua con. Nếu đời sống của mình đủ lành mạnh, mình là người có một đời sống rất là đẹp, rất là đàng hoàng giữa thế nhân á, thế thì cái hạt mầm của mình truyền lại cho con mình nó không có bị sự cố gì về hình hài, hình thể vật lý cả. Còn nếu mà đời sống của mình mà mình lỡ vướng phải những cái lỗi lầm, nó tổn thương đó, hình hài này thì con mình nó lãnh đủ, đó là cái hạt giống di truyền nó đến thế hệ con của mình. Đó là nói mặt cạn về cái sự di truyền vật lý. Thưa các vị, cái điều quan trọng hơn di truyền tâm thức đó là đời sống các vị mà lành, đẹp, nhiều niềm vui và có hạnh phúc. Thế thì chắc chắn một điều là thế hệ con mình nó thừa hưởng điều này thôi à. Rất là nhiều đứa bé nó sinh ra trong những hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn, bố mẹ gây gổ hàng ngày, ly dị, vân vân. Họ vung vãi vào nhau những cái khó khăn bực bội, và cuối cùng những cái điều mà đứa con nó cực vô cùng, nó ghét cái tình trạng gia đình vô cùng. Thế nhưng mà những điều đó nó đi vào tâm thức của em bé hồi nào không hay. Tới chuyện nó lớn lên nó có gia đình, thưa các vị, là nó hành xử giống y như bố mẹ nó ngày xưa nó từng làm với nhau vậy. Cái điều này nó là một cái hệ quả dây chuyền rất là tất nhiên thôi. Và từ cái điều chia sẻ này để cho các vị ý thức một điều rằng những cái điều mình làm không cần đợi kiếp nào cả, ngay bây giờ và ở đây. Các vị tu thì cái hạnh phúc nó đến với các vị ngay bây giờ, thì nó cũng đến với con các vị ngay bây giờ. Cái lợi ích của sự tu tập nó không phải là cái chuyện mơ hồ, viễn vông gì cả. Nó là cái có thiệt, nó xảy ra từng giờ từng phút trong đời sống của chúng ta. Đó là mình nói cái chuyện cái cây Sanuri, nó đem hết năng lực của nó để nó tạo thành hạt, cũng như thế. Đời sống của mình mà mình nhìn ở cái diện rộng á, tức là cái sự kế thừa của con cái, thì ta đem hết năng lực đời sống của ta, cái thiện lành của ta, cái dễ thương của ta, cái phẩm chất tâm linh của ta truyền đạt cho con ta. Nhưng mà cái đó mới chỉ là người thông minh 50% thôi. 50% còn lại nghĩa là gì? Thưa các vị, là dù ta có làm tất cả những cái điều tốt lành nhất cho mọi người, nhưng mà bản thân của ta mới là quan trọng. Chúng ta có mặt trên cuộc đời này gắn với nhau do nhân, do duyên, do nghiệp, do quả. Cuối cùng rồi chúng ta đều phải chia tay cả. Dù cho người thương của các vị thề non hẹn biển thế nào, thế nhưng mà rồi các vị cũng phải ra đi thôi à. Các vị không thể nắm tay người mình thương cùng đi một lượt. Và ví dụ như hai người cùng đi một lượt, thì trong cái cõi mênh mông thâm thẳm kia, các vị cũng không thể cùng đi với người ta. Thế thì cái quan trọng 50% còn lại để cho người thông minh phải làm, đó là các vị phải làm cho kết hạt chắc nơi thân tâm của các vị. Kết hạt mức độ sinh tử cạn, đó là kết cái hạt thiện nghiệp. Cả một đời mình làm bao nhiêu việc, thế nhưng mà mình đâu có biết rằng mọi cái nghiệp mình làm nó đều theo mình đi một vòng, nó không bao giờ buông mình cả. Cho nên cái hạt chắc gần nhất ở mức độ ta có thể nhìn ra, đó là ta hãy cố gắng sống cho rất là thiện, rất là lành, để có cái hạt giống lành. Một ý nghĩ lành, một lời nói lành, một việc làm lành, nó đều cho cái quà tặng trong kiếp tương lai. Rồi kết cái hạt chắc hơn nữa là, thưa các vị, mình có mặt lao sao cuộc đời này không phải là để vui, để buồn, để sầu, để khổ, để rồi quay một vòng những cõi luân hồi lại tử sinh vậy đâu. Mà mình có mặt trong cuộc đời này 50 năm, 70 năm để mình thành đạt được cái phẩm chất Phật nơi chính mình. Điều này rất là quan trọng. Cho nên hãy lợi dụng cái thời gian 50 năm, 70 năm của đời người nhận cho ra rồi ngay nơi hình hài sinh diệt này. Cái gì là không sinh diệt để sống với nó, gọi là cái cây Sanuri đủ thông minh để kết những hạt chắc cho chính tự thân nó. Và ta cũng vậy. Đó là hai điều các vị quán chiếu thiên nhiên, quán chiếu tự thân, để các vị học cái bài học này và lo chăm sóc chính bản thân mình. Đó là phần thứ nhất.
Bốn mùa không dừng nghỉ, muôn vật luôn đổi thay. Xuân đi xuân lại đến, đất trời vẫn thế hoài. Sáng qua rồi tối lại, hoa rụng hoa mãn khai. Chỉ con đò sinh tử, cách đi không hẹn ngày.
Thưa các vị là bốn mùa nó quay một vòng rồi nó trở lại. Muôn vật nó thay đổi nhưng mà cái nhịp sống nó vẫn cứ vận hành. Cây cối nó đổi lá rồi nó lại ra lá. Mùa xuân nó qua rồi thì nó còn trở lại. Và đất trời vẫn cứ thế, không đổi thay gì bao nhiêu cả. Thanh sơn y cựu tại, kỷ độ tịch dương hồng. Cứ sáng đi qua rồi tối nó đến, được chúng ta ngủ một đêm thì bình minh nó lại tới. Và bông hoa nào cũng vậy, nó rụng rồi nó lại có cái búp hoa để nó nở lại. Nhưng mà có điều tội nghiệp nhất là cái con đò sinh tử là những người khách xuống thuyền đi rồi không trở về thôi. Và phần thứ hai chúng ta đi vô đó là chuyến đò bắt buộc. Tại sao gọi là bắt buộc? Cái hình hài nào có mặt trên nhân gian này dù muốn dù không các vị cũng bị đẩy dần để xuống con đò này. Phải không? Không có đi đường nào thoát được cả. Không có chạy tới cảnh giới nào để vượt thoát được hết. Và không có cái phép tiên thuật nào hay là linh đơn nào uống để có thể đừng già đừng chết, không hề có. Đức Thế Tôn 80 tuổi vẫn nhập Niết Bàn, trả hình hài về cho các bụi. Thế thì không có một cái phương pháp nào có thể vượt thoát được cái con đò tử sinh. Đó là cái chuyến đò bắt buộc mà chúng ta phải đi thôi. Có hình hài trong cuộc đời này, sớm hay muộn gì mình cũng bị đẩy dần về cái chết. Phải bước xuống đò. Cái con đò của nhân thế thì mình còn trù trừ, mình không buồn đi thì không thèm xuống. Thế nhưng mà con đò này anh phải đi à, không cần trả tiền gì cả, tới giờ cập bến anh phải lên thôi, không có trả giá, không có nói tôi đợi chuyến sau gì cả, không hề có, phải không? Rõ ràng là như vậy, đây là cái chuyến đò bắt buộc. Nếu mà có một người nào đó họ đủ quyền uy, đủ tiền bạc, họ hối lộ được thì họ hối lộ, họ đã không đi con đò này. Họ có quyền uy, có binh hùng tướng mạnh, có nhiều người canh phòng, thưa các vị, họ có quyền đẩy lui được nó thì họ đã đẩy lui rồi. Có một ông vua kia, dường như hôm rồi mình kể cho các vị nghe câu chuyện đó rồi làm sao. Ông vua kia, ông rất là sợ chết. Ông vấn kế những cái người tôi thần bên cạnh nó, làm thế nào ta có thể trốn được khỏi tử thần. Cái có một cái bọn tôi thần nó nói vậy, tâu bệ hạ, theo thần nghĩ là mình xây một cái cung điện rất là kín, không có chỗ nào để tử thần đi vô được hết, trừ một cái cửa duy nhất thôi. Cái bệ hạ đi vô rồi đem đủ tất cả những loại thức ăn vô đó, sống ở ngoài này thì bệ hạ dàn quân ra rất là đông, thế thì tử thần không có cách gì đi vô được. Và khi xây xong một cái nhà để trốn tử thần như vậy xong rồi, ông ta sẽ dọn đi vô thì có cái thằng ăn mày ngồi ngoài cửa, nó cười khà khà chặt vô mũi không. Ông nói này, mi có biết mà mi cười như thế là mang tội khi quân không? Nói nhà xưa thần biết chứ, thế nhưng mà không cấm cười được. Nói tại sao vậy? Nói vậy tại vì hạ thần nghĩ là nếu bệ hạ đi vô đó mà vẫn còn cái cửa này thì tử thần vẫn theo cửa này đi vô được, cho nên tốt nhất là bệ hạ hãy xây kín luôn. Vậy vua đó, vì bà cái điều ta đâu có thể nghe được, ta mà xây kín luôn là sao ta không. Nó nói thưa ngài, thực tế mà nói thì ngài đi vô đó ngài sống, ngài đã chết hết 90% cuộc đời của ngài rồi. Nhưng mà thưa với đức vua rằng là tử thần nó không phải đi bằng cái cửa này đâu, tử thần nó có mặt ngay trong hình hài của bệ hạ, cho nên bệ hạ đi tới đâu tử thần đi theo tới đó, cho nên tốt nhất là bệ hạ hãy sống bình thường như mọi người đi, và hãy sống trọn vẹn từ ngày đi, chứ còn tử thần thưa bệ hạ không có hẹn ngày, và bệ hạ không có cách nào trốn đi đâu được cả. Tử thần không có phải là đi vào bằng cái con đường cửa này cửa nọ cửa kia gì cả, tử thần đó có mặt ngay nơi thân của bệ hạ rồi. Nhà vua mới giác ngộ được một điều, thì ra là không có cách gì trốn được cái chết cả. Và thưa các vị, cái con đò này là cái con đò bắt buộc chúng ta phải đi thôi. Và các vị thử nhìn coi là có hai điều. Cái điều thứ nhất, các vị nhìn thử, các vị thấy là con đò ở nhân thế thì khách có quyền đi hay không đi. và đa phần người ta bước xuống đò, người ta đi qua bên kia bờ. Mà nếu người kia có bản lĩnh thì họ đi ngang qua một khúc sông rồi họ lên đò, họ đi tới cái phương trời cao rộng làm vương làm tướng bên kia. Và người ta dùng cái ví dụ này rất là hay, đó là những ông giáo làng á. Các vị biết ông giáo làng không? Ông dạy học, như ông đưa đò ngang một cái bến sông vắng thôi. Học trò thì nhờ cái con đò nó đi ngang qua được khúc sông rồi đi lên, thì nó đi về cái phương xa, cái phương trời rất là mênh mông, nó học hành tới nơi tới chốn, nó trở thành ông tướng, ông tá, ông nghè, ông cấm gì đó. Còn cái ông thầy dạy học thì thưa các vị, vẫn đứng ở bên sông, vẫn là ông lão chèo đò thôi, không có rời bên sông được. Tội nghiệp cái ông đò như vậy. Là nếu lâu lâu cái tên học trò kia nó trở về ngang qua sông thì thưa, nó võng điều ngựa tía, nó đi ngang về rất là vinh sang, nó về thăm lại quê. Đó là con đò ở nhân thế, nó thường xảy ra như vậy. Còn cái con đò tử sinh bắt buộc này thì thưa các vị, khách đi xuống tiền đài một lần vĩnh viễn không có trở lại. Họ trở lại bằng con đường nào khác chứ không có trở lại cái chỗ bến sông cũ ngày xưa. Đó là điều thứ hai các vị nhận diện về đời sống, về chiếc đò mà chúng ta phải đi qua. Và mình nhắc lại đây một điều là cái con đò này, thưa đại chúng, là các vị không muốn đi cũng không được. Các vị phải xuống đò này một lần. Và một lần xuống đò thôi là cái cơ hội trở lại không có nữa. Và người thân các vị dù có dùng muôn ngàn cách, nếu các vị níu lại cũng không có được. Dù các vị không muốn đi cũng không thể được. Đó là con đò bắt buộc mà mọi người phải đi ngang qua thôi. Cái này thiệt chứ không phải mình hù dọa nhau đâu nghe. Cái này các vị nhìn có rất là thật chứ không có hù nhau làm gì. Nếu tôi là người không đi con đò này, tôi hù cho phải. Và tôi cũng đâu có biết là một chân đã ăn xuống đò rồi, ví dụ vậy. Và người ta bước vào tuổi 60 rồi thưa các vị, cơ thể mình nó báo động mình liên tục thôi. Sáng ngủ thức dậy tự nhiên nghe nhức mỏi, tự nhiên nghe lói tức, tự nhiên thở ngột ngạt, tự nhiên một hơi cái chân mình nó sủi đi không được, tự nhiên ngủ một giấc thức dậy nghe nó hồi hộp lạ lùng, tim của mình nó thổn thà thổn thức, không biết sửa soạn cái bệnh gì. Và thưa các vị là cái điều này thì các vị mà bước vào tuổi 60 rồi 70, cứ mỗi một năm đi qua sức khỏe nó xuống rất là nhanh, không kéo lại được đâu. Có một lần có một thầy về thăm Hòa Thượng Trúc Lâm. Thầy nói: bạch thầy, năm nay con nhìn thấy thầy có vẻ già, mà năm đó thì cách đây nhiều năm rồi, nhìn ông cụ có vẻ lụ khụ rồi. Ông cụ nói câu rất là dễ thương. Ông cụ nói: chú đâu có biết, trên 70 tuổi rồi nó già từng ngày. Mấy năm rồi chú mới gặp tôi, chú thấy vậy là tương đối già chậm đó. Và thưa các vị, cái thời oanh liệt của ông cụ năm 50 tuổi, 60 tuổi thưa rất là phong độ, giảng pháp hùng hồn, cả trăm cả nghìn người quỳ lại, và ngài vừa tuệ giác vừa uy phong. Thế nhưng mà rồi bẵng đi nhiều năm gặp lại, thấy ông cụ già, thấy ông cụ lụ khụ, thấy ông cụ giống như ông nội ngoại mình trở thành hiền veo. Cái uy khiếp người bây giờ nó không còn nữa. Hồi xưa thì gặp mặt hiền sư thì rét chết, bây giờ thì có gì đâu rét, cũng là ông già như mình thôi. Kẻ trước thì sao rồi, dần dần đi vào cái cõi vô thường. Thưa các vị, đó là cái điều tất yếu mà chúng ta người nào rồi cũng phải đi. Và chưa có một gia nhân nào sắc nước hương trời mà tới năm 70 tuổi, 80 tuổi mà không trở thành bà già cả. Các vị về coi lại cái phim Nữ Hoàng Liêu Bát á, rồi bây giờ các vị nhìn lại cái bà Liz Taylor, các vị thấy rất là tội nghiệp. May mắn thay là những cái người minh tinh bằng bạc mà chết sớm là một điều may mắn. Người ta còn giữ lại được trong tâm thức của họ cái hình ảnh đẹp. Ví dụ như cái cô đào Marilyn Monroe đó, người ta vẫn còn hình ảnh cổ rất là đẹp. Thế nhưng mà nói tới Liz Taylor thì người ta hiện ra một cái bà già rất là tội nghiệp thôi. Trong khi đó thì mình nhìn lại cái phim hồi cái thời bà đóng cái vai nữ hoàng Leopold thì thấy khác xa vô cùng. Đó là đôi điều để các vị nhận diện về bản thân mình và chiến đò này bắt buộc nha. Điều thứ ba chúng ta đi vô đó là những người khách một lần đi. Cái này cũng là một phần của chiến đò bắt buộc. Thưa các vị là những người khách là chúng ta đây. Một lần xuống đò rồi là vĩnh viễn chia tay với người thân và không hẹn ngày gặp lại. Không có chuyện bye bye mà chuyện vĩnh biệt, phải không? Đi một lần rồi không trở lại. Mình chia sẻ điều này để các vị nhìn lại thấy rất là thương mình.
Thương sao? Cái tội nghiệp nhất của đời sống con người đó là,
thưa đại chúng, là chúng ta gặp nhau là một cái chuyện hãn hữu tình cờ giữa thế gian. Mình gặp nhau lâu sau không bao nhiêu năm đâu, rồi lại chia tay và không có cơ hội gặp lại. Dù đó là những người khách qua đường, dù đó là người thân của mình, dài lắm thì vài mấy năm, ngắn thì năm ba ngày, ngắn nữa vài tiếng đồng hồ, chưa chắc gì chúng ta gặp lại. Thế nhưng mà rồi cái điều vụn về của chúng ta là chúng ta cứ nghĩ là mình sống rất là dai trên cuộc đời, cho nên mình không tiếc vung vãi những cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương vào những người mình gặp trên cái cuộc đời ngắn ngủi này. Rồi nếu có may mắn sống với một người nào đó, mình cũng nghĩ là trút hết cái buồn, cái giận vào người. Mình đâu biết rằng cuộc đời nó rất là phù du, gặp nhau một chút rồi chia tay thôi. Và mình sống vụn về như thế cho nên mình gây cái nghiệp phiền muộn, ràng buộc, khổ lụy về nhau. Để rồi mình tự tạo nơi tâm thức mình một cái nỗi uất ức, hận thù, bất an, phiền muộn. Chưa nói địa ngục ở đâu xa, ngay đời sống các vị mà các vị tạo cho tâm thức của các vị nó tràn đầy cái giận tức, bất an, thù ghét, thì các vị đã tự giam nhốt đời mình trong cái địa ngục hiện tiền nơi tâm thức của các vị rồi. Hãy nhìn mà coi, những lúc mình tức tối, mình bực bội, mình giận, mình thù, những lúc đó mình tội nghiệp nhất chứ không phải là ai tội nghiệp cả. Những lúc đó là các vị đang bị đọa trong cái địa ngục u ám nhất của tâm thức của chính mình, chứ không phải là đợi tới chết rồi mới đọa địa ngục. Ngay hiện thời mình đã nếm cái hương vị khốn đốn vô cùng của một tâm thức nó chật chội, bất an, phiền muộn, khổ đau. Thưa các vị, mình là những người khách đến một lần rồi ra đi vĩnh viễn, người kia cũng là người khách đến một lần rồi ra đi không gặp mặt lại. Cho nên quán chiếu điều này rồi thì các vị sẽ nhẹ tên đối với cuộc đời, không có để cho người khác gây phiền giận, bất an, làm tràn đầy cái nỗi hận của tâm thức ta, rồi không nỡ hành hạ chính đời sống mình. Tại vì mình biết một điều là mình sống rất là ngắn trên nhân gian, chớp mắt rồi mình ra đi mịt mù trong cõi vô cùng, mình không biết đâu là bến là bờ, không biết bao giờ trở lại. Cho nên mình nhận diện điều này cho kỹ để sống một cách rất là thông minh với chính mình, với người chung quanh. Mình chưa thể làm được gì để giúp đỡ người kia thì tối thiểu mình cũng đừng vung vãi thêm những cái phiền giận bất an đi đổ tội vào người, đổ những cái khó chịu, đừng có vu vạ vào nhau nữa. Đó là cái cách thông minh nhất để sống một cuộc đời. Điều thứ tư, thưa các vị, là có cách gì để mình đừng xuống đò này không? Có cách gì không? Cái này đặt ra một câu hỏi nè. Hai cái điều này nó liên hệ với nhau. Một là mình tự hỏi có cách gì để không xuống đò. Rồi mình hỏi là ta đang đi con đường nào? Ta đang đi con đường nào? Cái điều tất nhiên đó là hình hài vật lý của các vị có mặt. Nó là hạt mầm sinh tử cài vào nhân thế, rớt vào thai mẹ, lớn dần bằng thức ăn. Và không có con đường nào để vượt thoát được không xuống con đò này cả. Đã có hình hài, tức là có sinh ra thì có già, có chết, có sinh trụ diệt, đó là lẽ thường. Thành trụ hoại không là của thế giới bên ngoài, sinh trụ diệt đó là cái gì tất nhiên của hình hài này. Sinh trụ diệt đó là cái gì tất nhiên của những cảm thọ vui buồn. Ý thức các vị nó cũng theo cái chu kỳ sinh trụ diệt nữa. Thế thì cái gì đã có sẵn, mình không thể làm cách gì để làm cho vòng bánh xe nó quay ngược lại được. Vòng thời gian nó cứ đi theo cái chu kỳ vận hành tất nhiên vậy thôi. Thế nhưng mà có một điều đặc biệt là ta có quyền không xuống con đò này. Ta có một cái quyền đặc biệt tự ta nắm, đó là ta sẽ đi cái con đường vượt thoát tử sinh. Và không phải là vượt thoát được tử sinh bằng cách là mình đợi tới chết rồi mình di chuyển vào cái thế giới cực lạc mình mới vượt thoát tử sinh. Vượt thoát tử sinh ngay bây giờ và ở đây, ngay trong thân phận của một con người, ngay trong cái thân phận của hình hài vật lý này thôi. Mình quán chiếu thiên nhiên bên ngoài, mình thấy điều này. Mọi vật hữu vi pháp nó đều sinh ra từ cái nền của vô vi pháp. Hay nói một cách cụ thể hơn là mọi cái hình thể vật lý này nó đều sinh ra trên cái nền của không gian vô tận. Nếu không có cái không thì sẽ không có cái có, là cái hành tinh này. Nếu mặt đất này không có trống thì không thể cất được cái nhà. Thế thì từ cái nền này chúng ta quy chiếu lại tự thể thân này, chúng ta thấy một điều là cái hình hài vật lý là cái sinh diệt đến đi còn mất, cái rờ đụng căng đông nó đến được. Nhưng mà làm chủ hình hài này để cho nó di chuyển tới lui trên mặt hành tinh này, nó điều động sự giận buồn tức tối bất an vân vân, nó là cái phần thâm sâu bên trong. Cái phần tinh tế hơn, mịn hơn nữa là cái sự suy nghĩ của các vị tuy không thấy đó, không ai có thể cân được cái sự suy nghĩ của các vị là bao nhiêu gram cả, cũng không ai nói được cái buồn của các vị nó chịu nặng lòng nó nặng bao nhiêu ký lô cả, cũng không ai nói cái niềm vui của các vị nó nhẹ bao nhiêu mà nó làm cho lòng các vị rạng rào bay cao mà người ta không đón được. Thế nhưng nó là cái phần chủ động nhất của hình hài này, của đời sống này. Hình hài vật lý này, thưa các vị, nó sống còn, nó tồn tại, người ta không phải nuôi nó bằng bánh mì và sữa mà phó mát, mà ta nuôi nó bằng niềm vui, bằng hạnh phúc nữa. Có những người họ bệnh tưởng chừng như là sắp rời bỏ cuộc đời, thế nhưng mà họ bằng cái niềm vui của tự thân họ, họ có thể gượng họ sống được 10 năm 20 năm bằng ý lực của họ. Thế thì cái phần căn bản đời sống, thưa các vị, nó nằm tiềm phục nơi này này. Và cái căn bản cạn ta có thể thăm dò được là niềm vui nó nuôi sống ta. Ý chí của ta đủ mạnh thì ta có thể đi ngang qua được bao nỗi khó khăn, dông tố của cuộc đời. Thế nhưng là cái phần vui buồn là một, ý chí là hai, sự suy nghĩ là ba. Nó là loại gì? Nó là loại sinh diệt, mất còn, đến đi. Và nó vẫn tuân theo cái quy luật là sinh diệt chứ không có cách gì vượt thoát cả. Mình nhìn ở mức độ cạn của vật lý thì mọi cái có nó đều sinh ra từ cái không. Mọi hành tinh quay quay trong không gian vô tận này nó đều có mặt nhờ cái không gian rỗng trống này. Thế thì các vị quy chiếu vào bên trong tự thân, các vị thấy là mọi cái có như suy nghĩ nè, vui buồn nè, cạn thô, đó là hình hài này, nó đều sinh ra từ cái tâm Phật vô sinh bất diệt của các vị. Và cái từ tâm Phật vô sinh bất diệt này mình nói nghe thì nó dài dòng như khê, nhưng mà các vị thử quay lại để nhận biết một điều thế này. Ta có một cái biết. Cái biết này trong Hán ngữ ta dùng cái từ là linh thông, vạn năng, màu nhiệm, tuyệt vời, không sinh và không diệt. Cái đó nó đang có mặt ngay nơi hình hài sinh diệt này. Nó làm chủ hình hài này. Ở mức độ có thể thăm dò được là thế này. Có những lúc mình buồn, mình giận, mình bất an, mình đồng nhất mình vào cái buồn, cái giận, cái bất an. Lúc đó mình là buồn, mình là giận, mình là bất an, mình là cái cơn bực bội cồn cào nổi lên. Thế nhưng mà sẽ có những phút giây các vị tỉnh lòng, tâm các vị lắng lại, các vị có thể nhìn ra một điều là buồn, giận, bất an, lo lắng, ưu tư là một loại cảm thọ nó sinh ra trên cái nền trời tâm thức của ta. Ta là cái nhận biết đó. Ta nhìn thấy cái buồn, cái giận, cái bất an của ta, chứ không phải ta là buồn, giận, bất an. Lúc đó mình không có vụng về, mình đồng nhất mình vào buồn, giận, thì mình là người nhìn. Buồn, giận là cái bị nhìn. Có khi nào các vị tĩnh tâm, các vị ngồi trầm tư, các vị nhận diện về điều này rất kỹ. Và thưa đại chúng là đây là cái cánh cửa mở vào cõi Niết Bàn, chứ không phải đây là cái chuyện bình thường. Cái cánh cửa này các vị khéo giảng trạch trên được, nhận diện trên được, biết rõ ràng và có niềm tin vững chắc với nó thì các vị vượt ngang qua cái con đò tử sinh này. Hình hài thì nó theo cái chu kỳ sinh diệt, thế nhưng mà cái pháp vô sinh bất diệt nó nằm sẵn nơi hình hài sinh diệt này. Cái tâm thái Phật, cái trạng thái niết bàn bất động đang có mặt nơi hình hài sinh diệt của các vị. Các vị chỉ cần nhận ra được cái trạng thái đó đang có mặt nơi tâm thức của các vị, tức là trong từng cái vui cái buồn của các vị có cái trạng thái niết bàn, trong cái hờn cái giận cái bất an của các vị khéo thì các vị là cái nhận biết buồn giận bất an, là cái bị biết. Và mình giải thích được cái này thì mình chọn con đường nào để đi? Anh luyện mình vào vật chất thì anh là vật chất. Anh luyện mình vào cục giận cục buồn thì anh là cái buồn cái giận cái nổi cái chìm. Anh luyện vào dòng nước xoáy thì anh bị dòng nước nó cuồn cuộn cuốn phăng anh. Anh leo lên bờ anh đứng thì dòng nước vẫn còn đang chảy đó, thế nhưng anh là người đứng nhìn dòng nước chảy, có phải vậy không? Anh thấy anh buồn anh giận, tức là anh đồng nhất anh vào buồn vào giận thì anh bị nước chảy chìm. Thế nhưng mà anh là người nhìn cái buồn cái giận đang trôi ngang thì anh là người đang nhìn cái buồn cái giận, anh đứng trên bờ chứ anh không phải là buồn là giận nữa. Đứng trên bờ mà nhìn, thưa các vị, cái trạng thái đó các vị an trú được ngay nơi cái nhận biết để nhìn buồn giận như ngang qua thì các vị đang an trú ngay nơi cái tâm Phật bất sinh của các vị. Và cái đó đâu? Thưa ngay bây giờ ở đây, khi ta đồng nhất ta vào buồn vào giận thì ta đang chọn cái con đường sinh diệt để đi. Ta thấy buồn giận đang đi ngang trước mắt, ta là người nhìn đó thì ta đang chọn con đường niết bàn để đi, thế thôi. Đó là cái cách mà ta không có xuống con đò sinh tử. Con đò sinh tử nó nhận chìm hình hài này, nó làm ta trở thành cát bụi. Thế nhưng mà ta có trở thành cát bụi hay không là do ta quyết định, chứ không phải là đi vào cõi mịt mù như nhau. Không phải linh hồn nào cũng đi vào cõi mịt mù cả. Anh đồng hóa cái bản chất vô sinh của anh vào buồn, vào giận, vào sự suy nghĩ thì anh nổi chìm trong cõi luân hồi. Còn anh thấy tất cả những cái ấy là cái bị nhìn, anh là người nhìn. Và cái trạng thái nhìn này, thưa các vị, nó vốn là lặng lẽ, tỉnh tại, rỗng sáng, nhận biết, không sinh, không diệt. Nó có mặt bây giờ ở đây, nó ngay trong mắt của các vị, ngay nơi cảm xúc của các vị. Nó không phải ở trong hình hài này mà nó không phải ở ngoài. Và cái này thì dù mình có dùng ngàn vạn lời giải thích, các vị mà không có một chút công phu tu tập quán chiếu và các vị không đam mê về nó thì các vị không thể nhận ra được. Nghe cho vui thôi. Các vị phải có một cái niềm đam mê rất là mãnh liệt trong trái tim của các vị. Các vị ngồi trầm tư một mình, chiêm nghiệm thử coi cái gì là vui buồn của tôi, cái gì là nhận biết vui buồn. Có khi nào cái buồn nó tràn ngập đến lòng của các vị rồi các vị bất ngờ hỏi một câu, ồ tôi đang buồn đấy ư? Và mình chỉ hỏi một câu như thế thì các vị thấy rõ ràng là cái buồn nó đang xâm phạm đời sống ta. Ta là người đang nhìn cái buồn chứ ta không phải là cái buồn. Đó là tạm thời hé cánh cửa ra để chúng ta có thể nhận diện được ta là cái vô sinh bất diệt. Cái trạng thái này, thưa các vị, nó rất là dễ chứng nghiệm ngay hiện tiền. Và mình chỉ cần có một chút quán chiếu, mình khéo quay về thì mình nhận ra được và mở được con đường để đi vô cảnh giới niết bàn. Và chỉ có một con đường này thôi, không có con đường nào để vượt thoát khỏi chứng đoàn này cả. Các vị nhận ra được điều này rồi thì hình hài này nó đi xuống đò, thế nhưng mà ta là tâm tạng chứ ta không phải là cái xác nổi lên bền khi bước vào thiền quán nhã đâu. Chuyện Tây Du có câu chuyện hay vậy, các vị còn nhớ hả? Khi mà bước xuống đò rồi đi ra giữa dòng sông thì tâm tạng hỏi chứ cái xác của ai trôi lên bền vậy? Thì Thiên nói xác thầy đó chứ xác của ai thì không biết. Ông ủa xác ta ư? Thưa các vị, con đò tử sinh này nó đón hình hài các bụi của các vị, nhưng mà cái tâm thể Phật của các vị thì không bị con đò này nó nhận chìm. Và các vị phải nhận ra nó ngay bây giờ ở đây, và các vị chọn cái con đường sống được với cái tự thể vô sinh bất diệt của các vị. Và dường như cái điều này mình nói hàng ngàn vạn lần rồi. Ồ, cái điều này thưa đòi hỏi mình phải quay về mình nhận ra, thử tầm tư, mình nhìn coi là cái gì buồn trong tôi, cái gì giận trong tôi, cái gì bất an trong tôi. Khi có buồn, khi có giận, khi có lo lắng, khi bất an, thì ta thử làm một điều giản dị là mình hãy khép mắt lại, nhìn thử ra cái gì nó đang buồn đấy. Mình hỏi một câu là ai đang buồn đấy, ai đang giận đấy. Thế thì dần dần mình sẽ tách được hai phần, là cái buồn đang diễn hành, cái giận nó đang diễn hành, và cái con người nhận ra cái giận, cái buồn đang đi. Giống như là người nhìn cái người khách đang đi vãng lai trước cửa nhà mình, chứ không phải là cái người trong nhà nữa. Ta là người chủ ở trong nhà, nhìn người khách đang đi, thì dần dần ta nhận ra được buồn giận của tôi, chứ tôi không có buồn giận. Bất an của tôi, chứ tôi không có bất an. Lo lắng của tôi là người ngắm cái lo lắng của tôi, thưởng thức cái lo lắng của tôi. Và lần lần cái điều này nó rất là dễ để cho các vị chứng nghiệm, chứ không có căn gì cả. Và thưa các Phật tử, là tôi đếm lại, tôi có khoảng chừng gần 700 cái CD. Dường như chưa có cái CD nào không nói điều này. Các vị thử hình dung là 700 buổi dạy học, buổi dạy học nào cũng nói chuyện nói việc, đã nhiều, nói vậy là đã nhiều. Người xưa không có nói như kia, và mình nói như thế là đã là nhiều. Các vị chắc không tin điều này, nhưng mà các vị thử nghe cho thầy Phước Tịnh, rất là lợi ích chữ nghĩa, có chuyện nói việc thôi, nói tới nó lưu hoài thế thôi, và nói riết thì các vị sẽ thấm thôi, không có gì lạ cả. Và thưa đại chúng, là chúng ta dừng ở đây hết giờ. Xin cảm ơn các vị, và xin mời đại chúng cùng đứng lên chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp nơi.